Nếu trong phép rồi thì tôi tự hỏi hoặc là tôi hỏi rồi mà mọi người đáp luôn. Là gì đó? À, giống như một người nông khi mà họ trồng cây, trồng lúa đó thì ngoài cái nhân tức là hạt giống với lại phân với lại nước thì họ sẽ gieo trồng và sẽ có thể có được cái thành quả. Thế nhưng cái thành quả đó nó không hẳn là bình đẳng giữa tất cả những người trồng, những người làm nông, mà nó có thể nó có một cái thứ khác nó khiến cho những cái thành quả đó có thể chênh lệch. Đó là cái vấn đề rằng là cũng nước, cũng phân bón như vậy, cũng hạt giống như vậy, nhưng mà nếu trên cái mảnh đất không có màu mỡ thì đương nhiên cái kết quả nó sẽ có thể hơn rằng là nếu gieo trên một cái kết trên một cái mảnh đất mà màu mỡ. Thành ra cũng với vẫn những cái nhân, cũng vẫn những cái duyên, nhưng mà kết quả có thể yêu kém hơn là cũng vẫn đúng nhân như vậy, đúng duyên như vậy mà cái kết quả nó lại khá hơn. Nó nhờ trên một nền tảng, cái nền tảng chứ không phải là nền tảng tức là thân bản, tức là cái đất. Thì ở đây khi chúng ta tu tập nó cũng y như vậy, nhiều khi chúng ta cũng công phu cũng là một chuyện, dù là tu tập hay là chuyện của thế tục, dù là chúng ta tinh cần, dù là chúng ta nỗ lực y nhau, nhưng mà có khi thành quả nó vẫn khác nhau. Đó là tại vì do trên một cái nền tảng màu mỡ, đất có màu mỡ hay không, tức là có phúc hay không. Nên là nếu mà chúng ta mà gieo mọi cái nhân và mọi cái duyên trên phúc ấy, thì giống như một người chồng mà trên mảnh đất màu mỡ. Và nếu mà chúng ta là nỗ lực vô cùng mà hoặc là có nhân tốt, có trợ duyên đi nữa, nhưng mà cái kết quả nó cũng không được bằng những cái người kia, bởi vì là cái mảnh đất của chúng ta khá khô cằn. Cho nên vì như thế nó mới nói là cái nền tảng của sự tu tập đó, dù đó là sự tu tập hay là sự sinh hoạt của thế gian, tức là mình có thể nói rằng là phúc báo của nhân thiên cho nên là công đức vô lậu đều được xây dựng trên cái mảnh đất mà phúc đức mộc mở. Vì vậy tất cả đều phải từ phúc đức mà ra hết. Thế nhưng đại loại rằng là tại đa số con người thì không hiểu như thế, không thấy như thế, cho nên là nhiều khi họ rất là lơ là với lại tất cả những cái mà phúc đức. Vì vậy cho nên có rất nhiều người chỉ nghĩ là tôi chỉ cần trí tuệ, nhưng mà nếu mà tôi chỉ cần trí tuệ mà tôi không có phúc đức đó, thì tôi cũng không có làm được gì hết trơn. Thành ra là giống như người ta nói có tài mà không gặp thời, hay là thiếu gì, không có phải là cả nước đức này đó, là cái bà phải khen bây giờ đó là người tài nhất nước đức, không phải đâu, có nhiều người đức giỏi hơn, thế nhưng không làm được. Và bà này có đủ hết những cái phúc báo, những cái nhân duyên đó cho nên không làm, bà được. Cũng như đâu phải là trung là giỏi nhất nước Mỹ đâu, có khi cũng nói rằng là tệ có hại của cho nước Mỹ, nhưng mà vẫn thành công. Đó là chỉ có ở cái vấn đề mà như thế thì chúng ta thấy là nó nằm vẫn gần cái vấn đề là có phúc hay là không có phúc. Mà phúc á, khi mình tạo phúc á, thì phúc đó thì thường thường mình ít thấy, tiền thì mình thấy, và bạc thì mình thấy. Thì cái gì mình thấy thì mình tham, cái gì mình không thấy thì mình ít tham. Cho nên con người ta tham tiền, tham của, tham sắc, đó, tham danh. Nhưng mà ít có ai tham phúc là bởi vì phúc không thấy. Và hai nữa, chính cái phúc không thấy, trong khi làm phúc đó, thì mình chỉ thấy rằng là mình bị hao tổn mà không có gì. Còn những cái thứ kia đó là mình hoàn theo tinh thần là nhất bổ vạn lợi, tức là bỏ một đồng ra đi mua thì thu lại được cả vạn. Thành ra vì như thế đấy, ra bao nhiêu cũng chỉ có động cơ và cái vấn đề của kiếm lợi mà không có động cơ của công việc kiếm phúc. Nhưng mà họ không có dè là phúc là nền tảng để sinh lợi. Tại vì có phúc á thì tự nhiên nó lợi. Chính vì không hiểu như thế cho nên là hiện tại con người đó đều thích kinh doanh lợi lợi chứ không thích kinh doanh phúc, tức là không có thích tạo phúc kiếm phúc giống như một nhà kinh doanh kiếm tiền. Để nếu mà mọi người hiểu như vậy đó, thì cái thế giới này hòa bình hơn nhiều. Nếu mà mọi người đều xây dựng phúc ác thì làm gì có khủng bố. Nếu mà mọi người mà chỉ lo sinh hoạt tìm cầu phúc giống như là cái sự sinh hoạt tìm cầu cái lợi ích như hiện tại này thì chẳng ai bị lừa dối, chẳng ai bị gạt gẫm, chẳng ai bị bóc lột và cũng chẳng có khủng bố. Thế nhưng mà con người ta có khi suy nghĩ rồi thì người ta suy nghĩ là muốn làm cho một cái đất nước phát triển thì phải tạo luật, muốn làm cho một đất nước ổn định thì luật pháp phải nghiêm khắc, muốn làm cho một quốc gia mà gọi rằng là không bị xâm phạm đó, thì phải rằng là trang bị vũ khí vân 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 vân. Nhưng nếu mà con người ai cũng hiểu, tức là quốc gia nào cũng biết, tức là lãnh đạo nào cũng hay, chỉ đua nhau và xây dựng quốc thôi, thì có lẽ vũ khí không cần, thì có lẽ không có sợ có lường gạt, không cần phải hóa và không có gọi là gian thương tham nhũng, và rồi thì tự dưng xã hội ổn định. Vì vậy mà chính trị ổn định mà kinh tế ổn định thì con người ta tự nhiên là sung sướng, bởi vì người ta sống trong hoàn cảnh cũng giống như bây giờ này, chúng ta sống ở Đức thì dù sao chúng ta cũng có được một cái an cư ở Việt Nam ở một cái điểm đó. Nói ví dụ thôi, bây giờ mình ở đây thì giày dép những cái gì mình đi mình vứt đây ra liền, nhưng không sao, còn cái kia ở Việt Nam mình vứt ra đi chúng ta về, nếu mà đi dép mới mua thì đôi dép cũ thì nó còn hoặc giả là may mắn cho mình và không đến nỗi đi sân đất, nhưng mà mất đôi dép mới rồi còn lại đôi dép cũ mày một mình sò vào mà đi đỡ về thôi, hoặc giả là đi đâu một chút, đi tu học như vậy một ngày một đêm mà khóa cửa là không yên tâm. Ngồi niệm quan âm thì chỉ còn có cái công là đến quan âm chỉ cầu cho nhà con đừng trộm, không mắc tâm là con đừng bị trộm. Thế vậy thì tôi ở nhà cũng cần cầu quan âm thì cũng khỏi bị trộm. Thế là mình ở bên Đức thì mình được tất cả những cái mà gọi là như thế. Và tại sao nó không phải nó thẳng mục tiêu mà con người nó ít tham hơn chứ không phải nó không tham, mà nó ít tham hơn mà cái xã hội nó còn được an như vậy. Nếu mà nó hoàn toàn không tham, nó chỉ là phúc, thì nếu mà ở Việt Nam cũng phải thì mình may mắn mình đi một đôi dép cũ ra về mình sẽ thấy có đôi dép mới, tại vì có người thấy thương xót kẻ nào mà đi cái đôi dép rách nát thế này thì đang bước nó vào thùng rác để tìm cái đôi dép mới là cho. Nếu cái xã hội mà chỉ phúc thì nó sẽ không thế. Nhưng mà đáng tiếc thay người ta không hiểu như vậy, cho nên ta chỉ khuyến khích kinh tế cho nên môi trường bị phá hoại. Môi trường bị phá hoại phải có quốc gia này quốc gia nọ phải chứng minh thế này chứng minh thế nọ, phải cái cơ nguy mà là do phát triển kinh tế mà quả đất này bị đơn nguy đủ thứ. Nhưng mà nếu mà chỉ mà lo vào là tu phúc thì ta giải quyết tất cả mọi sự việc. Thành ra ở cõi trời là một cái cõi không có những cái vấn đề của con người, cũng giống như ở nước Đức này nó có nhiều thứ, nó không có những cái vấn đề mà ở Việt Nam phải mang. Thế thì ở cõi trời nó cũng vậy, nó còn cao cấp hơn và tài sản của cõi trời nó phúc hơn. Thế bây giờ mình nói đến một nước Việt Nam hay là nước Đức thì mình có thể nói là nước Đức nó có phúc hơn, cho nên không có sợ ai nó nặng hơn hết. Còn việc nước Việt Nam mình thì nhỏ bé nên nó sợ hết nước này đến nước kia, sợ nó bắt nạt mình, phải nó thôn tính mình. Còn cái xứ này nó đủ mạnh để mà nó không có sợ một cái xứ nào không tính nó nào. Thế đó cũng chỉ là dựa trên nền tảng của phúc mà thôi. Tất cả mà không hẳn là chỉ dựa vào một cái gì đó kinh tế hay là chính trị xã hội, mà chính là nhiều khi cái phúc duyên, cái phúc cũng như mình nói những cái nước nhỏ xíu như Thụy Sĩ nó yếu xíu hơn, thế nhưng mà nó cũng chẳng bao giờ sợ bị xâm lăng xâm lược. Thế thì nếu người ta không biết giải quyết cái vấn đề đó không thôi thì tự nhiên người ta giải quyết. Mà nếu mình hiểu như vậy thì đương nhiên mỗi con người của chúng ta cũng hãy tự xây dựng cho mình, hãy tự đi sống cho mình một cái miếng đất màu mỡ và kỷ niệm. Thế thì sống được cho mình một miếng đất màu mỡ và kỷ niệm thì mình trồng gì nó lên lấy một điểm tốt đẹp. Chứ không phải mảnh đất của mình khô cằn xin mình cầu mong cái ông tiền cho hoặc là mình trồng nó tốt hơn là mấy cái miếng đất mà kỷ niệm màu mỡ kia được. Thì quan tâm sẽ nói ta sẽ giúp đỡ con bằng cách là con phải chăm nom và chỉnh tổ cái miếng đất của con làm sao cho đất con nó màu mỡ hơn, nó tốt hơn. Thì tâm địa, thế là địa nó cũng giống như đất rồi, nhưng mà bằng đất tâm này. Thì nếu mà cái mảnh đất nó tươi tốt đó, thì từ đó nó khởi lên bao nhiêu ý tưởng tốt, nó phát ra bao nhiêu âm thanh tốt và nó sản sinh được rất nhiều hành động tốt. Ngược lại nếu cái tâm địa, cái mảnh đất tâm xấu xí của cả nhà nó cho ra toàn là những cái thứ mà những thứ mà gọi là còi cằn cỗi, chẳng có tốt tươi gì, chẳng có ai thích gì. Như vậy thì cái vấn đề then chốt của mình đó, mình cầu qua hơn đó, là mình nên cầu mình có một cái tâm địa thật là tốt. Đừng có cầu mình có cái thân này thật tốt mà tâm địa thì không có thể được. Qua hơn không có làm chuyện mà điên đảo, tức là lo cấp mà bỏ mọc, mà lo bỏ mà bỏ lớp. Mà qua hơn luôn luôn là phải lo cấp trước, mà không cần phải nghĩ cái mỏng, cái cốc mà được bảo đảm thì cái mỏng tự nhiên là nó cũng sẽ ra đấy. Cho nên chúng ta cũng thảo luận là chúng ta bỏ cho cái tâm địa của chúng ta đi cốc hoang phế, nhưng mà chúng ta cứ cầu nó như là làm sao cho cái mỏng bảo được tươi. Mình làm khó quá đâu. Quan trọng nhất muốn giúp mình. Giống như mình đến một đôi khi mình cầu chữa bệnh, thì dù rằng mình cầu chữa bệnh được, nó được ý nói mình về là phải kiêng ăn bát chè, mà một ngày mình ăn hai ba bát chè, mà cứ thế mà mình ăn, xong rồi mình đến đôi khi mà sau bệnh tôi không bớt, thì cái đó phải lỗi được ý tại cái lỗi của mình, cái tham ăn của mình. Đấy, cho nên này nếu mà mình cầu nó ngoài của mình hoặc là sau không linh, thì cái lỗi đó không phải là quan tâm không linh, mà là cái lỗi đó là tại vì nó mình điên đảo, mình làm ngược lại sự mong cầu của mình, tức là mình mong cầu hết mình nhưng mà mình lại ăn thứ của mình vào. Cho nên nếu mình cầu đúng với lại cái sự mà chỉ bằng quan tâm đó thì hữu cầu tất ứng, chắc chắn như vậy. Cho nên vì như thế là mình chỉ có cầu nó không, là làm thế nào để mà gọi rằng là trong nó một cái nền tảng mình đừng ngồi đi nằm trên một cái tâm tốt đẹp thiện lương hay gọi là tâm từ bi, thì đó là như là mình có một cái miếng đất thật là tốt nhất của mình. xây dựng cái gì nó cũng lên. Cho nên vì vậy chữa bệnh thì phải chữa tận gốc. Đó là vì vậy mình có những cái cảm khổ là tại vì cái tâm điều của mình tội tùng tâm khởi thương tâm sát. Cho nên tội tùng tâm khởi thì đương nhiên nếu mình cắt tất cả những cái quả khổ nào đó, nó chỉ là kết quả của những cái nhân mà từ tâm của mình phát ra. Bây giờ mình ngồi phát theo giải quyết khổ cho mình mà mình không thay đổi cái tâm, Ngài cũng làm được chuyện đó. Cho nên nó chính xác là cư khổ. Cho nên vì như thế mình biết rằng là tội nào cũng từ tâm. Như vậy thì khi mà mình muốn quan tâm giúp cho mình thì mình phải cải hóa cái tâm. Cho nên là tương tâm sát. Cho nên tội tùng tâm khởi thì tương tâm sát. Mà tâm được diệt thời tội diệt phong, tâm mà diệt đi rồi thì tội cũng mất luôn. Như vậy là cứu khổ. Như vậy thì qua cái tâm sẽ cứu khổ cho mình bằng cách là truyền cho mình một cái tâm. Cái tâm ấy là tâm cứu khổ. Tâm cứu khổ ấy không biết khổ là gì. Và như vậy là Ngài đã cứu mình. Nếu là Ngài cho mình một cái tâm không biết khổ là gì, bởi nó chỉ biết cứu khổ chứ nó không biết khổ. Và như vậy thì mình chấm dứt hết mọi khổ. Đó là cách cứu khổ, cứu nạn của Hoa Nhân. Do đó thì khi chúng ta mà tu hành mà thờ phụng Hoa Nhân thì chúng ta hãy cầu nguyện điều đó. Và cái nguyện khi nào cũng phải đi đôi với cái hành, không thể nguyện suông mà không thành. Không thể nào mình ao ước trở thành một bác sĩ nhưng mà mình nhất định không vào thuốc mà mình có thể thành một bác sĩ. Đấy, khi mình ao ước trở thành một bác sĩ thì mình phải thân cận bác sĩ, mình phải học hỏi với bác sĩ. Thì nếu mà mình ao ước tâm của mình nó trở thành một cái tâm tốt, tức là trở thành cái tâm từ bi, thì mình phải gần quan hơn, thân cận quan hơn và mình học hỏi cái này, tức là học hỏi cái này, làm những nhân gì thì mình làm như đó gọi là hành. Mà mình phải nguyện là hành nó mãi mãi. Tại vì nếu mình không hành mãi mãi, mình hành một lúc rồi mình ngưng thì mình sẽ rớt vào cái vấn đề giống như cái câu ngạn ngữ của Việt Nam mình nói khôn ngoan và dài một giờ cũng chết. Mình không được phép dài một giây riêng một giờ, cho nên mình phải là khôn ba đời, không dài một phút. Chứ đừng nói chuyện là con người ta giữ gìn cái khôn ba dài một giờ nó sẽ tiêu hết bao nhiêu kia. Cũng như là uống thuốc bổ liên miên ba người để uống nhầm một bát thuốc độc thì ba năm thuốc bổ kia nó tiêu rồi. Thành ra chính vì cái lý lẽ nó trên đó đó thì từ bi á, từ bi tâm á, luôn luôn là một cái tâm bất động. Tức là bất động có nghĩa là không khởi không diệt. Tại vì nếu khởi á thì bây giờ từ bi, mà nghỉ nó tức là diệt nó thì là từ bi ngừng nghỉ. Nhưng mà tâm từ bi không có chuyện đó. Tâm từ bi thường xuyên từ bi, không có khởi cũng chẳng có diệt. Thành ra gọi là tâm từ bi ấy không khởi không diệt, cho nên nó là vô sinh diệt. Cái tâm từ bi ấy vô sinh diệt, tâm từ bi ấy bất động, không có bao giờ thay đổi. Cho nên từ bi ấy là từ bi, đó là giới. Tại vì từ là ba vui, bi là diệt khổ, ba vui là diệt khổ cho chúng sinh, đó là thanh tịnh giới mà bất động không bao giờ được nghỉ, thì đó là định. Mà khi mà hiểu được cái nhân mà cốt lõi của trên đó, nhân nền tảng của bản ở trên đó là trí tuệ. Trí tuệ chỉ là vấn đề hiểu biết nhân quả, trí tuệ không phải là kiến thức, không phải là một loại kiến thức thiên thì tham sân si, có nghĩa là một loại kiến thức, một loại thông minh, nghĩ sao để tự mình, nghĩ sao để cho mình, cho những thứ của mình. Tất cả những trí khôn như thế không gọi là trí tuệ. Và trí tuệ là những cái nhân quả chính xác, những cái nhân quả mà chẳng có thiệt thòi cho ai mà còn lợi lạc cho mọi người. Thì cái nhân quả thực sự cho biết rằng là hết lợi lạc được cho mọi người, cái nhân đó sẽ đưa đến kết quả là lợi đó phải là lợi của mình. Cho nên cái phúc mà chỉ một mình hưởng và cái phúc mà mình có thể cho khắp mọi người, thì cái phúc mình cho khắp mọi người thì là phải cao hơn cái phúc mà chỉ có mình hưởng. Nếu cái phúc mà chỉ có một mình hưởng thì phúc ấy mình hưởng không trọng được. Thế tại sao? Bây giờ giả sử như một người có phúc vô cùng, họ mạnh, mạnh khỏe, thế nhưng mà vợ hay chồng, con cái, cha mẹ bệnh đau nằm ra đi, thì cái khỏe của người ấy có khỏe không? Không khỏe, lo chạy tới chạy tây mệt. Bây giờ mình có phúc vô cùng, mình sống lâu mà nào chôn cha chôn mẹ chôn con chôn cái chôn vợ chôn chồng chôn anh chôn em chôn hết. Cái thọ của mình đó là nó cứ hết năm này đi chôn một người thân thì sang năm lại đi chôn một người khác, chôn như thế chôn sạch sạch xanh hết rồi, cho đến còn là bây giờ mình sống thì lại chặt cái chít, mình già cái mô hồi mình dám chặt chít thì thọ như thế thì có cái gì sướng đâu, có cái gì vui đâu. Thọ như thế chỉ có sống với lại với ký ức thôi, là cứ lúc nào cũng nói với chắc là hồi xưa là cố hay là tổ gì đấy sống như thế nào, rồi ông bà cha mẹ như thế nào, chỉ còn người kể chuyện quá khứ. Thành ra nếu mà giả sử như chỉ một mình không thôi mà không chia sẻ được thì cái phúc đó mình không được. Nhưng mà nếu cái phúc mà mình có thể hoàn trả lại cho mọi người thì cái phúc ấy mới là cái phúc lớn được, mà cái phúc ấy mới là cái phúc lớn. Thành ra người có phúc cũng phải là người được hưởng, mà người có phúc là người đã giúp cho mọi người đồng hưởng thì người ạ, cái phúc đó là phúc. Vì như thế cho nên là chúng ta hiểu là mọi sự, nếu mà đời sống của mình, cái cảnh giới của mình có cao lên hơn không, có khá lên hơn không, thì hãy nhìn vào cái vấn đề là có phải nhìn vào tiền của mình hay là nhìn vào sức khỏe của mình, mà hãy nhìn vào cái phúc của mình. Nhìn vào cái phúc của mình thì biết đời sau mình hơn bây giờ hình thuộc. Không phải nhìn vào số tiền mình đang có của hiện tại này mà biết được là đời sau mình khá hơn. Không phải nhìn vào sức khỏe hiện tại để mà biết rằng là đời sau của mình khỏe hơn, mà hãy nhìn vào phúc mới biết được đời sau của mình ra sao. Nếu mà tiền nhiều mình không biết thì mình biết đời sau mình mà. Mà nếu đời này mà đem vũ khí cho hết đi trong nước, hết tiền nhưng mà không tràn trề thì biết đời sau sung túc hơn. Tại sao tất cả mọi sự đó mình chỉ có thể đoán một người tương lai họ ra sao ở cái chỗ mình nhìn cái phúc của họ hiện tại thế nào. Và rồi thì mình cũng biết rằng là đó, họ là người cương cường bốc đồng hay là giết đồng, không chỉ ở chỗ người tiếp thu cái chuyện hay không. Có nhiều người không tiếp thu, có nhiều người nghe rồi để đó và quên lãng, và chỉ tiếp thu cái chuyện là làm thế nào mình có lợi cho bản thân mình, lợi đây là kiếm tiền kiếm bạc, chứ không phải lợi đây là có phúc. Và họ tiếp thu chuyện phúc. Cho nên vì như vậy, nếu mà giải về cái vấn đề mà làm thế nào để có lợi cho bản thân của mình thì nhiều người hưởng được, nhưng mà nếu kêu gọi mà làm phúc đó thì sẽ thật là ít người nghe theo. Đó là kinh nghiệm mấy mươi năm đi thuyết pháp của tôi rồi. Nếu mà kêu một cái là nói chuyện phúc một cái tất cả Phật giáo đồ thì nghe theo thì bằng là đạo Phật sẽ đi hoàn đi. Tại vì sao? Tại vì thế giới này sẽ nhìn thấy đạo Phật là bất kể một cái tín đồ nào cũng trọng chuyện là tu phúc, mà không có người nào mà Phật giáo và gia khác ở xứ Phật giáo ném vào cho giữ được không mất, người ta sẽ thấy. Đừng nói đến mức như vậy mà ngay hiện giờ này gần đây lắm à, tôi cảm thấy rằng là khi tôi mặc là áo cà sa, tôi đi tới đi lui ở mấy cái thị trường đó, và tôi thấy có vẻ người Hàn Quốc họ nhìn tôi với cái con mắt mà thiện cảm hơn hồi xưa thì bằng. Và hồi xưa họ nhìn tu sĩ Phật giáo tầm thường bình thường lắm, họ là tín đồ trên chùa, cho nên họ cũng chẳng trọng, họ cũng chẳng để tâm. Nhưng mà sau những thời gian dài khủng bố để lại, rồi khủng bố đó là tôi được tôn trọng. Cho nên bây giờ người ta nhìn thấy tu sĩ Phật giáo thì người ta cảm thấy rằng là tự nhiên bây giờ dần ra người tôn quý này họ hiểu đạo Phật là chủ trương tất bảo động, đạo Phật là giới sắc, cho nên đạo Phật không bao giờ làm khủng bố. Có vì vậy tự nhiên là tôi đi tới đi luôn cũng cảm thấy phải từ ngồi trên máy bay cho đến tại thị trường thường xuyên có nhiều nhân viên từ xét người xét đồ cho đến những nhân viên bay tiếp viên bay trên phi cơ cũng chẳng chắc tay xa ở những thị trường như là ở Việt Đức hay là Việt Bắc và tôi thường xuyên được như thế. Hồi xưa là một chuyện đó, khi mình đi ngang cho sát người để mà đi lên để gì đó, là thể nào có một người đứng được nhìn tôi xong rồi cái khi tôi nhìn họ nắm chặt tay chào. Hồi xưa có được đã tài bỏ như thế. Thế nếu có Phật giáo mà lại khác là một cái những cái sứ Phật giáo mà nếu là còn hơn thế nữa, tôi ưa thích và sau đó ưa thích làm phúc báo thì đương nhiên những cái sứ Phật giáo sẽ là những cái sứ mà toàn tu phúc không thì ai cũng ai cũng được và ngưỡng mộ. Nhưng mà cái điều đó thật ra là điều căn bản của đạo Phật đấy, chứ không phải là điều đối lạ gì hay là điều nghĩa là bảo là không cần thiết đâu, mà điều đó rất cần thiết bởi vì chư Phật luôn luôn kêu gọi mọi người nguyện tu nhất thiết thiện, luôn luôn kêu gọi như vậy. Và rồi thì chúng ta phải tin như thế, phải hiểu như thế là tương lai của chúng ta đó là ban ngày hay ban đêm tùy thuộc vào hiện tại chúng ta có làm tốt gì không. Nếu chúng ta chẳng làm tốt gì cả mà chúng ta chỉ có xu hướng nghĩ đến lợi thì không những là phúc của mình tâm đó, mà họa của mình còn càng ngày càng dương mạnh được. Thế như vậy tương lai của mình là một tốt. Nhưng mà nếu mà chúng ta tiếp thu được cái chuyện thiện pháp của chúng ta thường xuyên hành thiện pháp đó, thì tương lai của mình là ban ngày. Cái vấn đề đó quyết định không phải là thượng đế mà quyết định, cũng chẳng phải qua đơn hay một phần là quyết định, mà vấn đề là vấn đề quyết định qua đơn trung tâm về quyết định, chứ không phải qua đơn bên ngoài. Qua đơn trung tâm của mình quyết định là tại vi tâm quyết định, tại ra qua đơn trung tâm mình thấy tức là tại vi tâm, tại vi tâm quyết định, tại vi tâm của mình bây giờ thì tương lai của mình bây giờ. Cho nên vì vậy Phật Phật mới nói muốn cầu tịnh độ thì phải từ tịnh cái tâm của mình. Nếu tâm của mình là thanh tịnh cỡ nào thì tịnh độ của mình nó cỡ ấy. Nên nó có nghĩa là nếu tâm của mình mà thanh tịnh hạ phẩm thì sinh hạ phẩm, nếu tâm của mình thanh tịnh trung phẩm thì sinh trung phẩm. Thành ra mà cái tâm thanh tịnh đấy là Phật của mình. Nếu tâm thanh tịnh của mình mà cực phẩm thì mình là Phật. Nếu tâm thanh tịnh của mình là thượng phẩm thì mình là hàng thập địa Bồ Tát. Nếu nó là cực phẩm, siêu phẩm thì mình là Phật. Cho nên tâm ấy là Phật của mình. Phật của mình quyết định mình, quan niệm của mình quyết định mình. Thành ra mình cầu quan âm bên ngoài cũng thay đổi được, mình cầu quan âm ở ngay bên mình là thay đổi được. Cho nên khi nào Phật của mình hiện ra ở ngay trong tâm của mình, tức có nghĩa là tôi không còn nữa thì Phật mới hiện được. Và nếu còn cái tâm tôi nó lúc nào cũng tôi thì cái tâm tôi đến lúc nào cũng khuất lấp mình bỏ Phật ở trong tâm. Và mình thể nào thấy được Phật bằng chứng rõ ràng là tất cả những cái tôi là mà phu và tất cả những cái tôi đều không thấy Phật ở tự tâm. Và một điều minh chứng hiển nhiên rằng là tất cả những cái vị mà cao tăng hay thánh tăng hay bồ tát hay tu mà vô ngã, tức là không tôi mà chỉ là đưa về chúng sinh thì những vị ấy thấy Phật, cho nên những vị ấy làm chuyện Phật, cho nên những vị ấy đồng thời nhìn được Phật, tức là nhìn xuống chúng sinh. Chúng sinh lúc nào trông lên bồ tát khi nào trông xuống. Cho nên nếu chúng ta làm một cái thủ thuật gọi là phốt thuật, phốt thuật tâm đó, thì phốt thuật tâm của chúng sinh thì chúng ta sẽ thấy gì ở trong phốt thuật tâm của chúng sinh, thì chúng ta sẽ thấy là tôi, tức là họ này, tâm nào cũng có tôi ở trong, tôi và những gì tôi cần, tức là tôi và những người tôi cần, hoặc tôi nếu một người có tôn giáo thì trong tâm họ chắc chắn có tôi là thượng đế của họ, người theo đạo Phật thì có tôi và Quan Thế Âm hay tôi và cái gì nào, còn ngoài ra cũng có một chúng sinh hèn kém nào xem trong tâm tôi được hết đi các chơi ông là tôi xỉ chó cả. Thành ra nhưng mà nếu bây giờ mà mình phóng vật tâm của Bồ Tát ra thì giống hợp khác hoàn toàn. Khi có Phật tâm Bồ Tát ra không có tôi, có nghĩa là tâm Quan Âm không có Quan Âm, tâm tôi không tôi, tâm Quan Âm mà không có Quan Âm thì tâm của Quan Âm có gì? Có tất cả những người không phải người đình hầu mà người đình cứu. Còn tâm của Phạm Phu chỉ có trong ghi trong tâm những người mình cầu, không bao giờ ghi những người cầu vào. Tâm của Bồ Tát đó, không có cái người cầu trong ấy, chỉ có toàn người cần cứu ở bên trong hai tư tâm khác nhau. Do đó thì cái tâm tôi thì chỉ có nghĩ tới tôi và những người tôi cần cầu, thì làm sao nhìn thấy những người mà mình cứu. Cho nên vì vậy tâm thích của phúc, vì vậy cho nên tâm nghĩ tới chuyện hạnh phúc, vì vậy cho nên là sao tại cái tâm tiểu cái tâm mà không có, cho nên nó là tại cái tâm mà nó không có tiểu cái tâm, thì tại cái tâm mà chẳng có, tại cái tâm chẳng có, làm sao nó phân cũng không đắc chắc. Và như hôm qua chúng ta nói, chúng ta thấy lại cái tâm đó là chúng ta thấy Quan Thế Âm, chứ không phải chúng ta thấy một thiếu nữ mà áo trắng là thấy Quan Thế Âm. Quan Thế Âm không phải là một thiếu nữ mà áo trắng, mà Quan Thế Âm là phải đi tập. Cho nên Quan Thế Âm thể hiện đúng một khắp mọi nơi. Vì vậy, cho nên một khi nó tâm này vẫn tôi thì tâm này xa cách từ bi, mà xa cách từ bi là xa cách Quan Âm và xa cách từ bi. Cho nên tâm tôi mà đối diện Quan Âm thì vẫn xa cách nhìn trộm. Tại vì Quan Âm là ở ngay nơi mình, sát trong mình, trong tâm mình mà mình không thấy, cho nên rõ ràng rằng là đã, vô duyên đối diện bất tương phục. Cho nên nó có duyên đấy, cho nên Quan Âm ở ngay trong tâm mà không hề thấy. Vậy thì làm sao mà thấy được bên ngoài? Cho nên bên ngoài cũng thấy, cho nên bên trong cũng thấy, cho nên chung cầu là không chọn từ không thấy được bao. Nhưng mà nếu mình phát khởi từ bi tâm thì Quan Tâm đến ngay hiện ngay lập tức là mình sẽ thấy là sự cực khổ nó hiện hình ở trong tâm trí của mình và trên hành động của chúng ta. Đấy là Quan Âm đang hiện linh hình. Và nếu thường hành như thế thì giống như câu Đức Phật nói, thì là nếu bắt đầu có tâm thì hãy từ bi cái tâm của mình, từ tùy theo mình cũng đi bước nào thì quan tâm của mình là cởi. Cho nên vì vậy mình nói thế, mình thay đổi cái tâm địa đi, tức là vứt cái tâm tôi đi thay bằng tâm của đại bi, thì mình mới quan tâm được cùng của đại ngũ. Thì bây giờ mình có đại bi tâm đó, thì mình thấy được đại bi tâm, mình nghe được đại bi tâm, mình nói được đại bi tâm. Còn nếu không thì như đêm qua tôi đã nói đi, là bởi vì chúng ta đã đối với lại đại bi đó, đại bi tâm là chúng ta mù tâm biết, cho nên mù cho nên hoàn toàn không thấy tâm đại bi, biết cho nên nghe đại bi tâm không bảo. Cho nên chính vì vậy làm sao mà được chuyển đại bi. Nhưng mà nếu chúng ta bắt khởi được đại bi ra là chúng ta bắt đầu có được cái nhìn của đại bi và có được nghe được đại bi. Thế nên nếu chúng ta có thể tiếp thu được cái đại bi pháp, đại bi tâm pháp, thì là khi nào chúng ta phát khởi cái đại bi tâm thì chúng ta nghe cái pháp đại bi tâm vào. Còn đại đa số là nghe toàn là những cái pháp lợi, cho nên tản sư và thuyết nên len lỏi pháp cùng hết trong hàng ngũ và sâu độ, là tại vì toàn là nói những cái thứ mà nó không có nhân quả, là bạn chẳng cần tu phúc gì hết, không cần tu phúc, không cần làm thiện, không cần gì hết, chỉ cần cứ làm theo tôi để đi theo tôi, chứ phải làm theo Phật, cứ đi theo Phật và tôi sẽ đưa bạn đến niết bàn, đưa lên tịnh độ, thế là tin cả bởi. Không cần làm gì hết, không cần bố thí, không cần phóng sinh, không cần tu phúc tạo tượng, chỉ cứ nghe lời tôi, chỉ cần đi theo tôi thì mình là từ sự lập là tôi đưa hết lên trên tịnh độ gì thấy thích quá. Đấy là theo mà chẳng có nhân quả gì. Nhưng mà cái vấn đề là chúng ta phải hiểu là luôn luôn phải dựa vào trong cái nền tảng của phúc. Chúng ta xây dựng mọi thứ trên phúc thì mọi thứ xây dựng của chúng ta sẽ bền vững và sẽ phát triển. Và nếu mà chúng ta xây dựng được mọi sự hành của chúng ta trên một cái vấn đề quả thì nó sẽ là thảm họa cho nhân gian. Cho nên là cái đáng khủng bố nó xây dựng cái hiểu biết, tức là cái biết và cái hành của nó ở trên cái nền tảng chỉ đạo cho nó, cho nên nó hy sinh bao nhiêu người để nó được lên tiếng được. Nhưng mà nếu mà một người hiểu rõ như thế thì không bao giờ sẽ rớt vào những cái mà gọi là ngu muội như là vậy. Tức là mình hiểu những nền tảng, cái căn bản, cái vấn đề của chúng ta là phúc là chính. Cho nên vì như thế ở đây thì chúng ta cứ suy nghĩ như vậy đi. Chúng ta không phải chỉ là cái thân, chúng ta còn có một cái phần vô hình, nhưng mà cái vô hình đó lãnh đạo cái hữu hình. Cái vô hình đấy làm cho cái hữu hình này là tệ hay là khác. Cái vô hình đó chính là tâm, chính là ý tưởng, tư tưởng. Nếu cái tư tưởng là vô hình, cái thân là điều hữu hình, nhưng mà vô hình điều khiển mọi cái hữu hình. Cũng như tôi nói, phúc nó là vô hình, còn sự sinh hoạt của mình là hữu hình. Nhưng mà thật ra cái phúc nó chỉ phối toàn bộ những cái hữu hình dù nó vô hình. Thế thì bây giờ chúng ta phải biết là chúng ta có hai cái đó, và một thứ đó thì bền bỉ trung thành với chúng ta, một thứ thì nhất thời là tạm bỡ, đó là cái thân này nhất thời. Sau khi chết thì cái thân này một là đem đốt thành tro, hai là vùi dưới bàn đất đất vứt lại. Và chúng ta đi qua kiếp sau không phải bằng cái thân này nữa, và chúng ta cũng không lãnh cái thân này nữa. Chúng ta đi qua kiếp sau bằng tâm thức, và chúng ta sẽ nhận lãnh cái thân sau tùy theo phúc hay họa của chúng ta. Thế mà con người không hiểu, cho nên con người lại chăm lo cho cái nhất thời mà lại bội bạc cái muôn thuở. Thế mới điên. Cho nên vì như vậy đấy, mới đem cái tâm này là đủ thứ chuyện tạm ác giảm dối để cho cái thân này được. Thế thì không. Mà cũng hiểu rằng cái chính nó luôn luôn là mình và tạo cho người tất cả mọi sự là cái tâm chứ không phải là cái thân này. Thế mà mình đi mình đem cái tâm đang là oxy là nô lệ cho cái thân. Mà khi tham gia cái thân này là oxy cho cái thân. Sự thật là như vậy. Nhưng vì điên điên đảo đảo mà chúng sinh làm được. Để rồi lo cho cái thân này được, cái thân này được nhất thời mà cái tâm bất thông thoảng. Phải không? Luôn luôn sẵn sàng tạo những cái lợi cho thân, bán rẻ cái lương tâm. Nhưng mà chúng ta đừng quên, nếu mà chúng ta hiểu rằng là chúng ta có hai phần, có thân và tâm, thì chúng ta biết chắc điều rồi là dùng tâm để nuôi thân, kiếm tiền kiếm bạc, kiếm những cái lợi để nuôi thân. Nhưng mà tâm quan trọng hơn, vậy thì chúng ta có thể nuôi tâm, tâm được nuôi bằng cái gì? Tâm được nuôi bằng phúc, bằng thiện pháp. Tâm được nuôi bằng chuyển niệm. Làm mọi chuyển niệm, làm mọi chuyển niệm, tu tập phúc báo được nuôi tâm. Thân này là chúng ta phải nuôi trong mỗi ngày, là ngày ngày chúng ta phải đi làm kiếm lợi để nuôi thân. Còn tâm thì một tháng bay ra một lần nó đến đây nuôi tâm này. Còn 29 ngày kia là tâm nó đói meo, tâm nó học hẹp gây, tâm nào cũng gây. Thân thì biểu mà tâm thì là cũng to teo. Chỉ lo thân mà không lo tâm, mà lại không hiểu thân này có lo được hay không đó, mà nhờ vào cái tâm. Cái tâm phải vận dụng sự suy nghĩ, nhưng mà nó khiến cho cái tâm suy nghĩ quá bệnh mạng, quá nham nhở, quá điên đảo. Cho nên vì như thế mà đời nó mới gọi là nhiều cay đắng, nhiều khổ đau. Mà lại còn lại trong đây liên lụy biết bao nhiêu người. Cho nên nếu bây giờ mình biết là lấy lợi đó để nuôi thân, lấy nghĩa để nuôi tâm, thì bây giờ chúng ta chọn lựa nhé. Nếu mà bỏ nghĩa để được lợi, hay là bỏ lợi để mà được nghĩa, chúng ta chọn cái nào? Tôi có thể không? Tôi mới dùng tuyệt đại đa số là sẵn sàng bỏ nghĩa để được lợi. Tôi ngày xưa chưa biết luật pháp cũng rớt, cũng nghĩ trang như vậy thôi. Vì vậy là tôi suy tôi là tôi biết mọi người. Nhưng đừng nghĩ tôi hiểu luật pháp và tôi biết rõ những cái nhân quả đó thì tôi mới biết thay đổi. Thành ra chúng ta thấy phàm phu thì bỏ nghĩa để được lợi, còn thánh nhân thì bỏ lợi để được nghĩa. Thành ra mới gọi là thành. Những người mà bỏ lời để giữ nghĩa, đó là những người tâm hồn cao thượng, có những cái tâm hồn đáng quý. Những cái người mà bỏ nghĩa để mà được lợi, những cái người cái tâm hồn tên tiểu mà thằng hèn, vẫn phải là chỗ lương tưởng đáng tin cậy của người. Thế nhưng mà bất hạnh thay, tuyệt đại đa số đều bỏ nghĩa để lấy lợi. Tuyệt đại đa số, tuyệt đại đa số, chứ không phải là chỉ có một tuyệt đa số, nhiều tuyệt đa số. Đó là thiếu số. May mắn là bỏ lợi để giữ nghĩa. Thì như thế thì chúng ta hiểu rằng là thực chất ra cái nào là chúng, giữ nghĩa chúng hay là giữ lợi chúng. Nếu mà giữ nghĩa Nếu bỏ nghĩa mà giữ lợi thì lợi trước mà sau. Nếu mà bỏ lợi mà giữ nghĩa đó, thì không lợi trước chứ không phải là không lợi trước nhưng mà lợi sau đó. Thì ở đây để mà đó, tôi kể cho mọi người nghe một cái câu chuyện đó, về Từ Hán. Từ Hán là một ông quan gọi là thanh liêm có tiếng ghê lắm, cho nên được vua đó phong cho cái chức gọi là Khâm Sai Đại Thần, là đi thanh tra các vùng các miền thay mặt vua đi xem xét mấy ông quan cai trị những địa phương ra làm sao. Thì một hôm Từ Hán mới đến một cái huyện, phủ huyện đó, nghỉ lại đêm. Thì khuya rồi, nửa đêm thì nghe có tiếng gõ cửa. Thì Từ Hán mới mở cửa ra thì không ai khác hơn là chị. Thế Từ Hán bảo là đêm khuya rồi mà không còn vào đây làm gì vậy? Chi phủ mới nói rằng thưa ngài, tôi có một cái chuyện quan trọng đó, muốn thưa với ngài. Vốn dĩ là tôi có một viên ngọc báu, viên ngọc báu đó là gia bảo nhiều đời của dòng họ tôi truyền đời, và tôi nghĩ rằng là với một con người cao thượng thanh liêm chính trực như ngài mới xứng đáng để giữ cái viên ngọc báu đó. Cho nên vì vậy tôi mới thừa lúc đêm khuya như vậy đem vào để mà cúng dâng lên ngài. Đây không phải hành vi hối lộ, và đây là một hành vi mà là tôn kính là dân tặng. Vả lại đêm đã khuya rồi không còn ai biết hết, cho nên là cứ yên chí mà nhận. Từ Hán đáp, ông nói rằng là không ai biết hết, nhưng mà tôi thấy quá nhiều kẻ biết. Trước tiên là tôi biết, ông biết, trời biết, đất biết đó. Thế mà ông nói là không ai biết cả. Hơn nữa, ông nói rằng cái viên ngọc này là của gia bảo của dòng họ ông, dòng họ tôi không có gia bảo. Gia bảo dòng họ tôi ấy là lòng không tham. Bây giờ tôi mà nhận gia bảo của ông á, thì cả hai chúng ta đều mất gia bảo. Chỉ bằng ông đem gia bảo của ông về ông cất thì cả hai chúng ta đều còn gia bảo, mạnh ai nên giữ gia bảo của đấy. Thế tôi vẫn giữ được cái gia bảo lòng không tham của tôi, ông đi giữ được gia bảo của ông, cái ngọc bóng còn nhận là mất cả hai. Mình thấy đấy là tư tưởng của một tinh thần mà gọi là trọng nghĩa và kinh lợi. Còn gặp như là bây giờ thì sẽ có là nhớ được một hai nhá, được rồi tôi sẽ nhận là nhớ được một hai nhá. Nhưng hồi xưa thì mới có những cái người mà gọi là trọng nghĩa kinh lợi, về càng sau này á thì nghĩa coi như là những thứ mà đề một đề lỗi thời. Rồi buổi nay không phải đặt ngân cái nghĩa, rét nó cho rồi đi. Rồi buổi nó chỉ có lợi thôi. Cho nên thời buổi này đó, con buôn mới lên ngôi, con buôn mới được chậm, càng giàu, tức là về con buôn thì là càng được chậm bọn. Chứ không còn những cái người mà bọn, cho nên bậc thánh cũng cái xuất hiện kia. Là bởi cái lý lẽ rằng là giờ đây thì như thế, cho nên vì vậy đó mới có người có trong tất cả tinh chẳng tinh nào cao phẩm tinh tế đó. Thế là không nghĩa là kinh pháp hoàn toàn nghiệp gì cũng thuộc tinh tế. Thế thì cái tinh thần mà gọi là lấy lý để nuôi tâm lý là cái tinh thần mà đối với đạo Phật lấy phúc tâm, tức là gieo trồng thật nhiều cái biện pháp để nuôi tâm mình. Cho nên vì như thế đó mà đôi khi rằng bất cứ một cái việc thiện nào mình cũng không tránh né, mình cũng không từ bỏ, mà còn đôi khi phải động hơn thế nữa. Nếu mà không có điều kiện nào đến với mình thì mình còn đi tìm điều kiện nữa để mà hạnh. Tại vì ở thế gian này thiếu gì người cần tới sự giúp đỡ, thiếu gì địa phương cần tới cái sự mà giúp đỡ. Và tất cả những cái vấn đề đó của mình làm là đều là tạo cho mình một cái tâm địa tỷ nhiều hồn phẩm. Mà trên nền tảng của cái tâm địa đó trên, tức là phúc báo, yên tâm, không sợ không siêu, cũng chẳng sợ không nào. Người mà có được một cái tâm địa của từ bi, tức của tâm địa tình yêu mồ mỡ đó, thì người ấy an hơn ai hết và người ấy siêu hơn ai hết. Chưa chỉ là đã thấy siêu việt trên cái tám hàng phục, siêu việt ở một chỗ nào đó, người ấy là mọi người có thể được lương tưởng. Còn mà phu là những người mà không ai có thể lương tưởng được, thậm chí chỉ đến cha mẹ à, cho đến vợ chồng con cái cũng không thể lương tưởng được à, nuôi ăn cũng chưa phải là sự lương tưởng, mà phải đem đến một cái sự hiểu biết à, một cái đức độ. Đó là một sự mà nuôi và giúp vĩ đại. Chứ không phải chỉ cho ăn không thôi đâu là vĩ đại đâu. Cho nên vì vậy chúng ta cũng đừng quên rằng là ông Khẩu cũng mới nói là kim chi nhung giả thì vị tăng dưỡng đã. Chi lưu khuyển mãn năng giai hữu dưỡng bất tính khả dĩ nghiệp khổ. Có nghĩa là ông nói về sự mà nuôi dưỡng cha mẹ, tức là có nghĩa cái câu đó có nghĩa là như vậy. Người ngày nay, tức là thời ông, người ngày nay đều cho rằng nuôi dưỡng cha mẹ đó là hiếu. Nhưng đừng quên một điều là con ngựa con chó mà nuôi được nữa. Nếu mà nuôi cha mẹ không thôi mà không kính trọng, khác gì nuôi ngựa con chó. Cho nên nuôi chưa kể là giá trị gì hết. Thế thì thật sự ra là cái giá trị của cái công đức là nuôi dưỡng cho mình trở thành từ hoàng thành thánh, từ tâm tôi trở thành đại bi tâm. Đó là vĩ đại, đó là ơn đức vĩ đại và cao siêu. Bởi vì khi mà chúng ta mà có thể bỏ được cái tâm tôi thay vào một tâm đại bi thì từ đó chúng ta an và siêu nắm chắc trong tay. Chúng ta có thể thay đến an cho muôn loài với tâm đại bi, đó là điều siêu của chúng ta. Và do vì chúng ta có thể siêu như thế thì đương nhiên là phải ăn thôi. Vì vậy cho nên là nếu chúng ta thay đổi cái tâm ấy, từ tâm tôi trở thành tâm đại bi, đó là chân thật vãng sinh. Thì mình sẽ vãng sinh đến cái cảnh giới gì? Mình sẽ có một cái thân tâm đầy từ bi, hành động từ bi, một cái thân hành động từ bi, một cái tâm là tràn đầy từ bi, và cảnh giới của mình là cảnh giới an vui từ bi và mọi người đã được thương được nhau. Đó là vãng sinh. Tại sao vãng sinh bắt buộc phải chuyển cái tâm? Nếu không chuyển tâm thì vô phương vãng sinh. Không chuyển tâm thì tâm nào cảnh giới? Cảnh tâm tôi thì lại cảnh tôi, cảnh tôi là cảnh này. Còn nếu thay tâm thì thay cảnh. Một cái kẻ mà vào tù ra khám, giờ đây nó hoàn lương, tức là thay đổi cái tâm, thì nó sẽ an nhiên nhà tù, nhà giam. Nếu nó không thay đổi cái tâm thì nhà tù, nhà giam vẫn là nhà ở của nó suốt đời cho đến cả đời sau đó. Ở khi nó thay tâm thì nó có thể vĩnh biệt mọi cái cảnh cũ. Tại sao như vậy? Nếu mà chúng ta tu theo hoan hương như vậy, tu theo đại bi tâm như vậy, nó là pháp vãng sinh. Đó là pháp cứu khổ cứu nạn, tức là mình được cứu khổ cứu nạn và mình thành tựu pháp cứu khổ cứu nạn. Tức là mình có thể cứu khổ cứu nạn tha nhân, nhất thiết chúng sinh. do vì cái thái đó thì đương nhiên là phải mở đầu mà chúng ta mà tu tập như vậy thì chúng ta phải tập là tạo phúc và lúc nào cũng phải nuôi tâm, nuôi cái tâm ấy mà khỏe mạnh thì tâm ấy là tâm địa của phúc báo của tử vi, còn cái tâm mà nó hư hỏng nó bệnh hoạn đó là cái tâm của phản phu, là cái tâm của nó đầy những đoạn vi khuẩn của tham sân si đủ các cái tâm, cho nên khiến cho cái tâm bị như thế thì cái thân nó cũng ảnh hưởng theo, cho nên là cái thân cái người này nó cũng đủ điều đủ vấn đề đủ khổ đủ bệnh đủ tai nạn tai ương đủ mọi chuyện cũng giống như cái tâm này. Vì thế nó phải tu phúc cho nhiều, hay là chúng ta phải tập tành tu tập những cái phúc báo đó, thì rằng là chúng ta nên làm ba điều như vậy tu tập, nó là gọi là bố thí, phóng sinh, hộ trì tam bảo. Bố thí, phóng sinh sẽ gọi là tạo nên những cái mà công đức, còn hộ trì tam bảo là bởi vì nếu chúng ta muốn bố thí và phóng sinh đến viên mãn, tức là có thể bố thí cho nhất thiết chúng sinh, có thể phóng sinh cho nhất thiết súc sinh, thì chúng ta phải dựa vào cái tâm đại bi của chư Phật, cái pháp đại bi của chư Phật. Cho nên vì như thế không thể không có ý Phật pháp mà có thể độ tận chúng sinh. Cho nên thế quy y Phật pháp thì tự nhiên chúng ta thành tựu để tam bảo, đó là thống lĩnh tại chúng nhất thiết của ngài. Thế nên chúng ta chỉ có thể thống lĩnh tại chúng nhất thiết của ngài với một điều kiện là chúng ta phải dựa vào tâm của chư Phật và pháp của đức tâm, dựa vào cái pháp của chư Phật, tức là pháp của đại bi cứu độ chúng sinh, thì chúng ta có thể thống lĩnh tại chúng. Cho nên một người mà quy y và nhị bảo thì người ấy sẽ thành tam bảo, đề tam bảo là bảo thứ ba. Do đó vì như thế muốn phóng sinh, muốn quy y đến một mức độ viên mãn không bao giờ được, thì đương nhiên phải có tam bảo, phải duy trì tam bảo, cho nên phải hộ trì tam bảo. Tại sao? Tại vì mọi cái biện pháp của chúng ta nếu đúng là từ bi thì không có lúc sinh lúc diệt, nếu đúng là từ bi thì thường hạn từ bi như một lời tôi nói, cho nên vì vậy phải phổ biến để giải thích được. Nếu chúng ta phát cái nguyện đó, cái nguyện mà độ sinh, cái nguyện mà hành thiện pháp đó, thì cái nguyện đấy nó phải bền lâu như thế này, có bốn hành, bốn thứ hành phải tận thì cái nguyện đó của mình nó mới tận, tức là mình phát nguyện độ những cái chúng sinh thì cái nguyện đó chừng nào tận, chừng nào bốn thứ này tận, hư không giới tận, hư không tận được, nhưng mà chừng nào không tận là chúng sinh giới tận, là chúng sinh không còn có quay, chúng sinh nghiệp tận, nghiệp của chúng sinh sạch bạch, chúng sinh phiền não tận, là khi chúng sinh chẳng còn mảy may phiền não nữa. Bốn thứ tận thì nguyện của tôi mới tận. Lúc đó nguyện của tôi đây không phải chỉ riêng là nguyện, mà nguyện là nguyện của Bồ Tát Đạo, tức là nhất thiết Bồ Tát. Như vậy chúng ta nghe bao giờ thì Bồ Tát phát nguyện mà cái nguyện của Bồ Tát sẽ tận, tức là không phải nữa. Bao giờ hư không giới tận, chúng sinh giới tận, chúng sinh nghiệp tận, chúng sinh phiền não tận, bốn thứ tận, nguyện và chư Bồ Tát vô tận. Để nói như thế là có nghĩa là mọi cái vấn đề mà độ sinh ra là đâu có bao giờ ngừng nghỉ, mà nếu muốn nó ngừng nghỉ mà cái tôi này mà một là vì người nghĩ, thành ra rằng là chỉ có cái tâm địa của Phật, tức phát vô lượng tâm, rồi nhập vào con đường thánh đạo của chư Phật dạy, tức là con đường Bồ Tát đạo, thì mới có thể độ chúng sinh cho đến khi mà hư không giới tận, chúng sinh giới tận, chúng sinh nghiệp tận, chúng sinh phiền não tận, mới tận được. Thì do đó mà chúng ta phải nên tu hành ba cái công việc đó. Tu hành ba công việc đó là chúng ta tu hành lại cái tâm, và chúng ta lễ lạy thờ phụng Quan Âm là nguyện luôn luôn làm mọi điều như vậy để củng cố tại cái tâm. Càng củng cố tại cái tâm thì mình với Quan Âm càng gần nhau, gần cho đến độ là về sau này tâm tại đi của ngài cũng là tâm tại đi của mình. Bây giờ gọi là nhất tâm thì bất loạn, không có loạn nữa. Thành ra ngay khi mà mình tu tập về thằng mình cũng bát sinh tự vật, tức là bát sơ tu tập từ bi, tiểu từ bi, thì mình bát sinh về cảnh giới tiểu từ bi, trung từ bi thì bát sinh về cảnh giới lên cấp để trung từ bi và lên thượng phẩm của từ bi, là tinh độ là cảnh giới của từ bi tâm, cảnh giới của nhất thiết chư Phật, cho nên là cảnh giới của từ bi tâm. Nếu thế thì đây cũng là một cái ngã, một cái phương pháp mà chúng ta vẫn phát sinh, mà chúng ta lợi ích vô số chúng sinh, mà không phải là cái vấn đề là chúng ta chỉ biết ngồi yên đó niệm Phật, còn thì là vứt bỏ tất cả chúng sinh. Trong đầu chỉ có một niệm là Phật mà không có niệm chúng sinh, nhưng mà nhất thiết chư Phật ở trong đầu của chư Phật không có Phật, chỉ có chúng sinh. Thành ra chúng ta cúng dường chư Phật bằng cách tập trong đầu của mình có chúng sinh để tu. Cho nên vì vậy ngài Bồ Hiền nói, nếu người nào ghi lời của Phật dạy mà thực hành khiến cho chúng sinh được quan hỷ, được an lạc, thì người ấy đang làm cho chúng ta quan hỷ. Tại sao vậy? Tại vì nhất thiết chư Phật đó là tâm đều là đại bi, mà đại bi đó thì lấy cái gì là đối tượng? Chúng sinh là đối tượng, không có chúng sinh thì đâu có khởi đại bi được, cho nên chúng sinh là đối tượng. Bởi vậy đối tượng tu tập nhất thiết chư Phật đó là chúng sinh, do chúng sinh mà chư Phật khởi từ bi, do chư Phật khởi từ bi mà thành đối tượng, do chư Phật thành đối tượng chính là quả. Cho nên vì vậy người nào mà đi lời Phật mà làm cho chúng sinh hoàn thiện, người ấy đang làm cho chư Phật hoàn thiện, đó gọi là cúng dường chư Phật. Như vậy thì chúng ta phải tập cúng dường, tức là bằng lối như thế. Xưa nay chúng ta học nhau là cúng dường Đức Phật bằng trẻ này trẻ kia, bằng món này là món nọ. Bây giờ chúng ta mấy cái đó bây giờ tạm thời đi, rồi một cách nó cái đó thì nó nuôi thân Phật thôi. Bây giờ nó nuôi tâm Đức Phật đi, thì chúng ta đi dọc mà chúng ta làm chuyện là làm tâm Phật vui này. Chúng ta chỉ biết lo cơm ăn cho Phật mà còn Phật vui buồn gì của thế này. Đây là chúng ta hãy để ý đến vấn đề này, là hãy làm chư Phật hoan hỷ. Mà chỉ có cách làm hoan hỷ, biết là hoan hỷ không phải vì bát chè hôm nay quá ngon, Đức Phật tâm có tham đạt kỳ tâm đâu, mà Đức Phật chỉ hoan hỷ là hôm nay tâm của Phật. Là vì có một người vừa bị phát tâm chư Phật hoan hỷ, cứ chư Phật nhìn thấy có một tâm của Phật là chư Phật hoan hỷ. Chứ không phải là ôi hôm nay không có trẻ mới thế quá, không phải như thế. Thế ra là chúng ta chỉ biết lo cho thân Phật thôi, chúng ta không biết lo cho tâm Phật. Mà Phật thì không có cần như kia, Đức Phật lập đi lập lại mọi là y giáo thực hành, y giáo thực hành, mà Đức Phật chưa bao giờ giáo mình nấu món gì mà sao mình cứ thực hành. Mà Đức Phật thì bảo mình là làm việc này làm việc kia thì mình cứ giả biết. Mà rồi thì mình cứ nghe những cái điều Phật chưa từng nói, chẳng hiểu nghe từ đâu ra. Nghe dưới nhà bếp hay là nghe ở trong quảng sân thiên hạ kỳ tài. Đức Phật chưa bao giờ dạy những cái điều mà mình rất siêng năng làm. Và đồng mình thì là ơ hờ thở ơ trước những cái gì Đức Phật nói đi nó lại. Nếu mà đôi khi trong tâm thức của mình thì mình sẽ thốt lên đã biết rồi, khổ lắm không ạ. Đấy, đó là những cái mà cương cường khó độ của chúng sinh. Chúng sinh cứ làm theo cái tôi, không có làm theo Phật, cứ làm theo cái tôi. Đấy, cứ chỉ làm theo tôi, là tôi muốn như thế thì tôi làm cho Phật. Còn không biết rằng là Phật muốn như thế nào. Mà nếu mà tình mình làm cho Phật thì mình phải vì Phật chứ. Đấy cũng giống như bây giờ một người đó, lớp trẻ rất là giỏi. Thế bây giờ người ấy đó có thương với tôi thì cứ đem trẻ lên hết trẻ lại trẻ đi biểu diễn rồi bắt tôi phải không? Thế là giết tôi có được đấy. Thế tôi ăn có 3 ngày thì cũng nhập viện. Thế nếu mà họ nói là họ thương với tôi đó thì họ phải hiểu rằng là tôi muốn cái gì. Thì giả sử như là họ có trẻ thì họ đừng có cho được khoản cái trẻ không được đi, nhưng mà họ phải nói là đốt trẻ không được thì mất uy tín họ là bởi vì nó dở em. Thì họ lại mang tiếng là đốt cái trẻ gì mà nhà như nước ốc mà dính quá. Thành ra họ phải biểu diễn cho ngon, mà biểu diễn cho ngon á thì nó phải là ngọt cho tận vào. Nó ví dụ như thế. Thế thì mình phải có một cái tâm lý bỏ tôi đi mà hãy nghĩ cho đối phương. Mình phải hiểu rằng là mình làm một cái gì đó cho đối phương vui là phải theo tâm lý của đối phương chứ không phải theo tâm lý của mình. Cũng như chẳng hạn như bây giờ một người thích chuối nghiện chuối, rồi họ chỉ cúng cho tôi chuối thôi, để chất đầy thì tôi chết chắc, tại tôi là trẻ chú cháu chết chắc. Và cứ dính như thế thì tôi chết chắc thì còn gì nữa. Thành ra đôi khi mà mình nói ví dụ như sự tiền bây giờ mình cúng dường cái người nào thì mình phải hiểu rằng là cái người đó là muốn như thế nào, hay thích như thế nào, có ví dụ vậy. Tất nhiên lên theo cái tí thích của mình, rồi độc tài hết, tất nhiên bán cái tàu chết cả dân, là bắt cả nước chỉ ăn chuối nhưng không được ăn thì sáng thì chết rồi. Thế từ ra cái tâm tôi như thế đấy, mình phải tập xả nó đi, phải tập y giáo của mình, y giáo của mình chỉ làm cho Phật không làm cho tôi. Còn là có số đồ cương cường kia nhất định làm cho tôi mà không cần biết gì nữa. Phật muốn mình làm cái gì. Thành ra từ những lời của các vị Bồ Tát nói cho đến những lời xác nhận của Đức Phật thấy đều là phải đều rằng cũng dừng pháp là trên cả, mà cũng dừng pháp đó là vấn đề mà chúng ta nghe. Nếu có cái gì nào thì tôi sẽ giảng thiên về như vậy. Bây giờ tôi chỉ nói tổng chứ thì cúng dường pháp trước tiên ấy phải nói như vậy để mình biết cái công đức của mình. Lần này biểu hiện là giả sử như có người lấy thất bảo chứ không phải là trẻ như cháu đâu, lấy chất bảo chất đầy nước tu di cúng dường nhất thiết chứ phải công trường như vậy là đấy công đức có lớn khủng khiếp không thể nói được. Thế nhưng nghe đây, công đức lớn như thế đó mà chỉ thua một niệm cúng dường pháp, mà cúng dường pháp là 7 điều sau đây: như thuyết tu hành, lợi ích chúng sinh, nhiếp thủ chúng sinh, tạo chúng sinh khổ là thế chúng sinh chịu khổ, cần tu thiện nghiệp, bất xả bồ tát nghiệp, bất ly bồ đề tâm, thực hiện bảy điều đó cúng dường pháp thì công đức trong một niệm thôi, công đức thắng xa công đức và chất bảy báu đầy như đức tu di cúng dường nhất thiết chỉ phật tu xả. mặt đại đa số của sơ đồ có học được hết, thế nhưng mà vẫn chỉ suy nghĩ là vẫn chỉ biết có một cách cúng dường, là cũng chỉ là một thứ cúng dường thôi, cơm nước hoa quả. Chúng ta cúng dường cả hai, cho đến cả cúng dường hương hoa quả đẹp nước, và quan trọng hơn cúng dường pháp cả hai, tức là nhiều thuyết ngũ hành là y vào lời của Đức Phật mà tu tập. Lợi ích chúng sinh là làm mọi chuyện lợi ích cho chúng sinh, nhất thủ chúng sinh là nhất thiết chúng sinh không bỏ chúng sinh, làm chúng sinh khổ là thay thế chúng sinh chịu khổ. Cần tu thiện pháp là chuyên cần tu tập thiện pháp, bất xả Bồ Tát niệm, không bao giờ bỏ Bồ Tát và thế thế thường hành Bồ Tát. Bất ly Bồ Đề Tâm là không bao giờ lìa bỏ Bồ Đề Tâm. Như thế thì công đức không thể nghĩ mà. Tại sao? Tại nếu một người mà làm đúng như thế đó, thì Đại Bi Tâm càng ngày càng lớn mạnh. Đại Bi Tâm mà xuất hiện, từ khi xuất hiện là bạn sinh rồi, là bạn sinh hạ phẩm rồi. Và cho đến khi mà nó thành tựu là lên cho đến thượng phẩm. Ở trong cái tiến trình tu học được nâng cấp tịnh độ đó. Và rồi thì vô số chúng sinh được nhờ, vô số chúng sinh được tác tập cũng khởi Đại Bi Tâm, cũng tu tập theo Đại Bi Tâm, cũng phát nguyện cũng hành. Thành ra vì vậy cái người ấy không phải là chỉ làm lợi cho một số, mà trong số đó người phát tâm có thể làm lợi cho vô số. Và cứ như thế mà cấp xuống lên nhân lên cái con số mà lợi lợi được lợi ích. Thành lợi ích chúng sinh không vô bờ. Do đó mà mới nói rằng là cái công đức của pháp cúng dường mà nó cao, nó cao và nó lớn nhất. Thì như thế thì chúng ta phải để tâm đến những cái vấn đề đó. Một điều đó mà tôi và hơn 30 năm trời đi giải ở khắp cái ông Mỹ này đó. Thì tôi có một cái kinh nghiệm là như thế, tức là đại đề rằng là ít có người mà tiếp thu cái thiện pháp, tức là chuyên gọi là cần tu thiện pháp một điều trong 7 điều hai của hiện để ra đó. Ít lắm, hà luôn có những chuyện mà tại chúng sinh khổ và thay thế chúng sinh chịu khổ là thôi khỏi nói, là thiếu gì cho đến cả người xuất gia cũng không dám hy sinh, tức là đến những cái vùng sâu vùng xa vùng sốc vùng sình để mà an ủi và giúp đỡ chúng sinh. Cũng chỉ tìm cách tới Bạch Linh, tới Ma Ni, tới New York, tới San Francisco hay là Los Angeles để hy sinh sâu thôi. Và không có sáng dẫn đâu nữa. Thành ra tôi có kinh nghiệm rất nhiều việc. Ngay cả đến đệ tử xuất gia cũng không dám theo chân con sắc lúc để mà đi làm chuyện thiện pháp, sợ nhọc và sợ mệt. Nó theo sư phụ nói là tốn kém và mệt. Thành ra vì sợ mất lợi bỏ đi bao nhiêu phước báo và chuyển nghiệp. Điều đó là cái điều thông minh cực kỳ. Và nó nói là mình phải chịu bao nhiêu cái thất lợi để nuôi dưỡng kinh nghiệm, để mong mây chúng sinh được nhiều hơn chứ. Thành ra do đó mà mọi người trong chúng ta là nếu mà mình may mắn có nhân duyên quan tâm thì tự nhiên mình tiếp thu được những cái điều của mình phát sinh được tâm đại bi. Người nào có thể phát sinh tâm đại bi và tu đại bi pháp của người ấy quả thực có nhân duyên quan tâm. Và rất là nhiều người phật tử hôm qua tôi nói là con chỉ có duyên quan tâm, tôi nghĩ có duyên bóc gì không có duyên gì đâu. Tại vì sao phải quan tâm thì đại bi mà mình thì đi kỳ lần chết, quan tâm thì đi vũ khí, mình thì đi vơ vét, quan tâm thì đi cứu, mình thì đi cầu. Mình duyên lạ lùng, ngược hẳn nhau. Thành ra do đó là tôi mong mỏi là mọi người trong chúng ta đây nên là cũng có cái thiện căn trong nên người nào cũng có nhân duyên của mình. Mà khi có nhân duyên của mình thì mình có thể phát được cái tâm lại đi lại, mới có thể hành được lại đi lại và cũng khổ của mình. Và để củng cố cái tinh thần, cái tâm đó đừng cho nó quy tắc, đừng cho nó quỷ. Cái tâm tôi này đang nó đi lưu đẩy. Mình phải bảo vệ cái trường dưỡng học. Cho nên, mỗi lần thần lễ quan nhân, chúng ta hãy nên phát nguyện. Nguyện cho con, đời đời không lìa khỏi cái tâm. Nguyện cho con đời đời là một cánh tay của âm mặt của Ngài. Mỗi một lần lại được quên chủ nguyện như vậy. Thì nếu mà mình nguyện như thế đó thì nó thâm nhập vào trong cái tạng thức của mình rất nhiều lắm. Rồi thì chăm hẳn thành thiện pháp. Thiện pháp là một thứ không bị cướp, không bị bệnh. Có tất cả những củ cải ở bên ngoài đều có thể bị mất bởi vì cướp. Còn thiện pháp thì không, mà thiện pháp tạo ra củ cải. Cho nên chúng ta cũng hiểu tiền thì thấy nhưng mà tiêu thì lại phúc không thấy nhưng mà dùng mãi không cải. Thì chúng ta phải hiểu như vậy. Do đó thì chúng ta phải hiểu phúc là nền tảng, thành ra phải tu những nhân quả của phúc trước, rồi thì sau đó nhân quả nào nó cũng thuận lợi hết. Và nếu mà cái nhân quả phúc mà không có, thì có tu nhân quả nào cũng lao đao lận đận vô cùng. Thế do đó, thì mọi người chúng ta được sau một ngày tu bát của trai, xả giới trẻ. Chưa xả. Như vậy là mình tu quá con trai không phải 24 giờ, mình tu là 26 giờ. Càng tốt. Nhưng mà nói ngay thì quá con trai cần xả giới. Giới của mình hết rồi. Cứ vừa đúng đồng hồ điểm đúng 24 giờ hết. Tại mình có nói một ngày một đêm, qua một ngày một đêm mà từ hết. Mình muốn ra mình phải thọ lại. Thành ra sau một ngày một đêm mà chúng ta tu bát con trai ấy là chúng ta có cái công đức là chúng ta lại được lệnh 500 danh của Quan Thế Âm mà cũng là 500 sự hành của Đại Bi Tâm mà hôm qua tôi có giải. 500 ấy nó chỉ có nằm ở trong con số của vô lượng mà thôi. Quan Thế Âm có vô lượng danh, có vô lượng sự, có vô lượng công đức. Mỗi một sự như vậy là một công đức. Quan Thế Âm có vô lượng công đức. Tất cả sự, tất cả công đức, tất cả những cái mà gọi là danh đức của Ngài đều phát sinh từ một tâm mà ra. Đó là Đại Bi Tâm. Cho nên chúng ta chỉ cần thành tựu Đại Bi Tâm thì chúng ta thành tựu vô lượng công đức, thành tựu vô lượng danh. Đó. Đại khái như vậy chúng ta thành tựu phổ môn. Chúng ta có thể phổ quán chúng sinh, chúng ta có thể phổ hiện hiện thân. Chúng ta có thể phổ thuyết, tức là thuyết pháp, mọi thuyết pháp môn. Và chúng ta phổ độ chúng sinh, nói một cách đầy đủ là chúng ta phổ quán chúng sinh, phổ hiện thân, phổ thuyết pháp, phổ độ nhất thiết chúng sinh, tổng kết lại là phổ môn. Và chỉ cần phổ môn là Đại Bi Tâm, Đại Bi Tâm là phổ môn. Chúng ta chỉ cần thành tựu Đại Bi Tâm thì chúng ta thành tựu phổ môn. Chúng ta có thể phổ hiện, phổ quán, phổ thuyết, phổ độ. Và chúng ta có thể có vô lượng danh, vô lượng sự, vô lượng công đức. Mà không phải đi nhặt từng công đức. Chúng ta nắm được Đại Bi Tâm thì là tất cả những thứ đó thành tựu. Mà Đại Bi Tâm không cần phải đi tìm đâu hết. Ngay cho chúng ta được có. Muốn tìm nó, lật đổ cái tôi đi. Hãy nghĩ tới chúng sinh. Khi lật đổ cái tôi đi thì tự nhiên cái tầm nhìn của mình đã nó chuyển. Từ lần nào mình chỉ thấy tôi và quan tâm. Thì giờ đây mình thấy nhất thiết chúng sinh đau khổ và cái thấy của Quan Âm tức là Quan Âm. Cho nên mình muốn có cái thấy được Quan Âm mà mình mới thấy được nhất thiết chúng sinh đau khổ. Trước giờ mình mù lòa về sự đau khổ của thế gian. Giờ đây nhớ Quan Âm mà mình thấy được thế gian đau khổ Nhiều khi là cái giao đau khổ, cho nên mình phải tạo được vô lượng công đức của phước báo. Cho nên vì vậy chúng ta nên biết rằng là quan niệm vĩ đại đến sự nào, và ngài mới cứu khổ cũng nặng ở chỗ nào, và làm thế nào chúng ta thực hiện được vấn đề được quan niệm cứu khổ bằng cách như thế này. Và sau đó thì ngưỡng nguyện hồng ân tam bảo đức bổn sư thích ca mâu ni phật, đức quan âm bồ tát lân mật hữu tình, để từ khi chứng minh và gia hộ cho toàn thể quý phật tử tu bát trong 24 giờ vừa qua, cùng với toàn thể quý phật tử có mặt trong buổi hôm nay, đời đời kiếp kiếp đều được làm một cánh tay, một con mắt của quan thế Bồ Tát, đời đời kiếp kiếp không lìa đại bi tâm. Và xin đem công đức to lớn này của chúng ta hướng đến cho tất cả cha mẹ của chúng ta trong mọi đời đều cũng giống như chúng ta luôn luôn là thân bằng quy thuộc của quan điểm của các